là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên Thành Nam sẽ phản ánh kết quả thực hiện chương trình hành động 188 của tỉnh ủy tại Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều qua đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng các liệt sĩ tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Căng Và Đồn, thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời thăm và tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Đến dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Căng Và Đồn, thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đoàn công tác đã tỏ lòng biết ơn vô hạn và gửi lời tri ân sâu sắc đối với những hy sinh đóng góp của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tới thăm các gia đình chính sách đang sinh sống trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương, thi đua phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Đồng thời đề nghị các cấp các ngành, chính quyền và nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn bằng nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, thể hiện tấm lòng tri ân đối với các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, cổng dịch vụ công tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 156.530 hồ sơ. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần chiếm gần 46% tổng số lượng hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt gần 49%. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử toàn tỉnh đạt gần 75%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 74%. Tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa đạt gần 2%. Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã chỉ đạo ra soát thẩm định, trình Ủy ban dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ban ngành, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn được cung cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh, đăng ký tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024. Việc tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Yên Bái đang góp phần quan trọng đẩy mạnh cải cách hành chính hướng đến xây dựng chính quyền số, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.
Thực hiện kế hoạch số 209 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được 20 mô hình điểm trên tổng số 44 mô hình điểm đã đăng ký. Trong đó có 11 mô hình đã triển khai, 9 mô hình đang triển khai, một số mô hình đã triển khai đạt kết quả tốt, mang lại sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng tài khoản định danh điện tử như mô hình xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy tờ, mô hình khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chip và VNID triển khai tại 197 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh, mô hình đảm bảo điều kiện công dân số với gần 422.000 tài khoản được kích hoạt vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, mô hình quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình điểm một cách hiệu quả thiết thực, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước.
Nhờ sự linh hoạt, sáng tạo và sát thực tiễn trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, đến hết ngày 30 tháng 6, thu ngân sách trên địa bàn huyện Lục Yên đã đạt trên 187 tỷ đồng, đạt gần 52% dự toán tỉnh giao và đạt 51% so với chương trình 188 của tỉnh ủy, bằng 123% so với kịch bản thu 6 tháng đầu năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, qua rà soát thu tiền sử dụng đất của huyện đến nay mới chỉ thu được 30 tỷ đồng, bằng 21% dự toán. Nhiều quỹ đất của huyện đã phân lô tổ chức đấu giá nhưng không có người mua, đến nay vẫn còn tồn tới 115 lô với trị giá 47 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán, Hội đồng dân tỉnh giao năm 2024 là 363 tỷ, huyện Lục Yên đang tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về thu ngân sách, phân tích từng nguồn thu, từng sắc thuế, từng đơn vị, từng doanh nghiệp để đánh giá đúng tình hình, tìm nguyên nhân đối với nguồn thu, đơn vị thu đạt thấp để có biện pháp xử lý phù hợp. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo cơ quan thuế, các xã thị trấn thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu cân đối ngân sách theo dự toán được tỉnh giao là 218 tỷ đồng. Rà soát để truy thu thuế, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc để đưa các quỹ đất ra đấu giá theo quy định.
Tính đến hết tháng 6 năm 2024, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ đưa gần 5.000 sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử, trong đó có 237 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử tỉnh và một số sàn thương mại điện tử trong nước. Được sự hỗ trợ của tỉnh, thời gian qua các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh đã chủ động tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử như Vỏ Sò, Shopee, Sendu, Alibaba và Lazada, Tiki để trao đổi, mua bán, xây dựng website quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh đạt tiêu chuẩn chất lượng trên sàn thương mại điện tử. Qua đó giúp người tiêu dùng đa dạng sự lựa chọn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. Tuy nhiên, hiện các cơ sở kinh doanh chế biến nông sản còn hạn chế về kinh nghiệm, quản trị, thiếu kỹ năng bán hàng online, chưa chú trọng tạo hình ảnh bắt mắt cho các gian hàng để quảng bá sản phẩm. Do vậy, chưa thu hút được nhiều khách hàng. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục hình thành nhóm hộ kinh doanh hỗ trợ người nông dân trong việc ký kết đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử để tạo nên thương hiệu uy tín của sản phẩm. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bình luận trên báo Quân đội Nhân dân, quy định số 144/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng, cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Đại hội 13 của Đảng đề ra. Trong đó, giá trị cốt lõi xuất phát từ kết quả vận dụng những giá trị bền vững đi trước thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên để xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới. Quy định số 144 ra đời góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay, đồng thời còn là tấm gương phản chiếu để mỗi cán bộ đảng viên tự soi tự sửa lại chuẩn mực đạo đức của bản thân. Quy định số 144 được ban hành khẳng định sự quyết tâm của Đảng trong củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên, có đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xem xét đánh giá, lựa chọn cán bộ đảng viên đưa vào quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội 14 của Đảng. Đây là công cụ hữu hiệu để lựa chọn những cán bộ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về đạo đức năng lực, là những cán bộ có tâm, xứng tầm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì sự trường tồn và phát triển bền vững, phồn vinh của đất nước.
Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá chiến lược, thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng được chính phủ đặt trọng tâm ưu tiên để xây dựng nền hành chính theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Thống kê trong 6 tháng đầu năm cho thấy các bộ ngành thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 168 quy định kinh doanh tại 16 văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, các cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa 40 thủ tục hành chính nội bộ và phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa 151 thủ tục, phê duyệt phương án đơn giản hóa 861 thủ tục. Để làm tốt nhiệm vụ đề ra, trước hết các cấp các ngành phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, liên tục hàng ngày, đồng thời chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ ngành, cơ quan giữa trung ương với địa phương, dứt khoát không xử lý những nhiệm vụ không thuộc thẩm quyền. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt cơ chế khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
6 tháng đầu năm 2024, có 8,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế tới Việt Nam. Kỳ vọng cả năm sẽ đạt từ 17 đến 18 triệu lượt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tăng trưởng du lịch ở nước ta vẫn chậm, nhất là về nguồn thu. Nhiều năm trở lại đây, chúng ta đã tăng cường quảng bá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện. Nhưng nhìn vào những con số thực tế thì khó có thể nói là đã vui với điều đó. Số liệu của Cục Du lịch Quốc gia cho thấy trong 6 năm trước dịch, từ 2014 đến 2019, tổng lượng khách nội địa du lịch gấp 5 đến 7 lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Thế nhưng doanh thu từ khách quốc tế lại cao hơn 1,4 đến 1,6 lần tổng thu từ khách nội địa. Vì thế, tìm giải pháp thu hút khách quốc tế là rất quan trọng, đòi hỏi phải vượt qua tâm lý tự hài lòng rất cố hữu. Chúng ta vui khi nhiều tổ chức du lịch quốc tế đánh giá xếp hạng cao về điểm đến du lịch Việt Nam, nhưng niềm vui chỉ thực sự trọn vẹn khi khách quốc tế ở những thị trường truyền thống đến nhiều hơn. Cùng đó còn phải vươn rộng ra và nhất là sản phẩm du lịch phải hấp dẫn để khách đến Việt Nam tiêu nhiều tiền hơn. Không thể chỉ dừng lại ở kỳ vọng, vì điều đó đã nói quá nhiều mà phải là thực tế.
Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu hàng hóa, song cũng đặt ra những thách thức buộc các doanh nghiệp phải thích ứng nếu muốn giữ vững thị trường. Liên quan đến việc tận dụng các cam kết hiệp định liên quan đến xuất nhập khẩu nhằm thuận lợi hóa giao dịch giữa doanh nghiệp Việt với các đối tác quốc tế, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bên cạnh những thuận lợi, các FTA cũng đặt ra nhiều áp lực cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải nhanh chóng thay đổi bắt kịp với các tiêu chuẩn mới nếu muốn trụ vững. Theo ông Nam, các thị trường lớn sẽ tăng cường siết chặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn về hàng hóa, đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược, phương án thay đổi quy trình sản xuất, nhập nguyên liệu xanh hóa nhanh chóng để hoạt động giao thương không bị ngưng trệ, đồng thời tìm kiếm được nhiều cơ hội tại các thị trường mới.
Theo số liệu của Bộ Y tế, với thế mạnh nhiều kỹ thuật y tế đạt trình độ khu vực quốc tế và giá cả phải chăng, mỗi năm các cơ sở y tế trong nước tiếp nhận khoảng 300.000 bệnh nhân nước ngoài. Con số này đang ngày càng tăng từ khi triển khai đề án thu hút người nước ngoài, người Việt Nam sống ở nước ngoài và người Việt Nam thu nhập cao khám chữa bệnh chất lượng cao ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030. Thu hút bệnh nhân người nước ngoài đến khám điều trị vừa góp phần nâng cao vị thế uy tín cho ngành y của Việt Nam, vừa làm đẹp hình ảnh quốc gia, đồng thời mang ngoại tệ về cho đất nước. Mặt khác, giữ chân người Việt Nam khám chữa bệnh chất lượng cao ở trong nước cũng sẽ giúp cơ sở y tế tăng nguồn thu, cải thiện đời sống cán bộ nhân viên. Bởi vậy, đây là việc làm rất cần thiết. Theo quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có 6 bệnh viện trên cả nước sẽ được đầu tư nâng cấp ngang tầm quốc tế. Nhiều bệnh viện khác cũng đã và đang được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút bệnh nhân nước ngoài cũng như bệnh nhân người Việt Nam có thu nhập cao. Thu hút bệnh nhân có tiềm lực vào khám chữa bệnh chất lượng cao mang lại nhiều lợi ích là việc cần làm. Song điều này chỉ thực sự có ý nghĩa khi không bệnh nhân nghèo nào bị bỏ lại phía sau.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 7, Thủ tướng Pháp Attal đã rời đi sau khi tham dự cuộc họp nội các tại Điện Élysée. Theo truyền thông Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Attal vào ngày 16. Phủ Tổng thống Pháp đưa ra thông báo cho biết Tổng thống Macron đã chấp thuận yêu cầu từ chức của Thủ tướng Attal và yêu cầu nội các của ông tiếp tục xử lý các công việc của chính phủ trước khi chính phủ mới được thành lập. Sau cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Attal đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Macron. Quốc hội mới của Pháp dự kiến tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên vào ngày 18 tháng này và sẽ bầu một chủ tịch mới. Ngày 16 tháng 7, Thủ hiến xứ Wales Vagan Gething tuyên bố sẽ từ chức chỉ sau 4 tháng đảm nhận cương vị này. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, ông Gething nhấn mạnh ông đã đưa ra quyết định khó khăn là bắt đầu quá trình từ chức lãnh đạo công đảng tại xứ Wales. Ông Gething, 50 tuổi, trở thành nhà lãnh đạo da màu đầu tiên của chính phủ một quốc gia châu Âu khi đắc cử vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, ông đã vấp phải sự chỉ trích sau khi có thông tin cáo buộc trong chiến dịch lãnh đạo bầu xứ Wales, ông đã chấp nhận quyên góp 200.000 bảng Anh từ một người bị kết án do phạm tội về môi trường. Ông Gething cũng chịu áp lực về một tin nhắn điện thoại bị rò rỉ dẫn đến buộc phải sa thải một trong những bộ trưởng của mình cũng như đối diện với những đồn đoán về một khoản quyên góp khác có thể gây xung đột lợi ích. Cơ quan y tế Gaza cho biết ít nhất 57 người đã thiệt mạng trong các cuộc ném bom của Israel vào các khu vực phía Nam và trung tâm dải Gaza trong ngày 16 tháng 7. Theo cơ quan y tế dải Gaza, một cuộc không kích xảy ra gần một khu lều trại dành cho các gia đình phải di rời tại phố Atta thuộc khu vực được chỉ định là khu vực nhân đạo. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết cuộc không kích này nhằm vào một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Jihad, một đồng minh của Hamas. Cũng theo cơ quan y tế Gaza, Israel không kích vào một trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, nơi có những gia đình phải di rời trong trại Nuseirat, làm cho 23 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngày 16 tháng 7, 6 người được phát hiện đã chết trong phòng tại một khách sạn nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan. Trong số người thiệt mạng có 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt. Tối 16 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Srettha đã đến khách sạn và tổ chức họp báo về vụ việc. Cảnh sát Thái Lan cũng đã thông tin danh tính cụ thể của những người thiệt mạng và nhận định có khả năng 6 người đã bị chết vì ngộ độc. Họ đã uống cà phê và trà trong phòng, không có vết bầm tím nào được tìm thấy trên cơ thể các nạn nhân. Trong khi đó, Ủy viên Cảnh sát Bangkok xác nhận không có dấu hiệu xô xát và các nạn nhân dường như đã lên kế hoạch rời đi vào ngày 16 tháng 7 do họ đã đóng gói hành lý cá nhân. Cảnh sát đang kiểm tra các đoạn ghi hình và thẩm vấn các nhân chứng để thu thập manh mối. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song quán triệt chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, Đảng bộ và chính quyền huyện Văn Chấn đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, huyện ủy Văn Chấn đã có kế hoạch số 126, đồng thời đề ra 51 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm đã có 34 trên 51 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt 60% kế hoạch, còn 17 chỉ tiêu đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nổi bật như trong sản xuất cây lương thực, huyện đã tích cực chỉ đạo nhân dân quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, đưa các giống có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 20.750 tấn, trồng mới được trên 2.733 ha rừng, trồng chè được 60 ha, chè măng bắt độ trên 100 ha, cây ăn quả được 120 ha, tổng đàn gia súc chính duy trì trên 123.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 6.000 tấn, đạt trên 58% chỉ tiêu kế hoạch năm. Ông Đinh Khánh Tùng, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện cái chương trình hành động 188 của tỉnh Yên Bái, thì ngay từ đầu năm Ủy ban huyện đã giao kế hoạch cho các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thì đối với phòng nông nghiệp thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Thì trong năm 2024 thì đã 6 tháng đầu năm thì đã có những cái kết quả sản xuất nhất định. Đến nay những cái sản xuất nông nghiệp đã có những cái kết quả. Về thời tiết năm nay thì thuận lợi, thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng và triển khai cái sản xuất vụ mùa. Về cơ bản thì đến năm nay thì các chỉ tiêu thì chúng tôi cố gắng phấn đấu đạt và hoàn thành các chỉ tiêu.
Cùng với đó, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt trên 873 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt trên 967 tỷ đồng. Toàn huyện đã đón trên 157.000 lượt khách du lịch, đã khởi công xây dựng được nhiều công trình lớn nhỏ, tổng vốn đầu tư trên 137 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 43,2% kế hoạch vốn. Kiên cố hóa được 50 km đường giao thông nông thôn. Đã triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Lĩnh vực văn hóa xã hội đều đạt kết quả toàn diện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định và không có điểm nóng. Các địa phương như Tú Lệ, Đồng Khê, Cát Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động của tỉnh ủy và kế hoạch của huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Năm 2024 thì căn cứ vào cái chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, như là kế hoạch số 126 của huyện ủy Văn Chấn, thì Đảng ủy xã Đồng Khê cũng đã ban hành cái kế hoạch số 62 ngày 10 tháng 1 năm 2024 để triển khai lãnh chỉ đạo thực hiện công tác phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cũng như các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã Đồng Khê năm 2024. Và cho đến thời điểm này thì qua 6 tháng đầu năm thì cơ bản 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của xã thì cũng đã đảm bảo đạt trên 50% trở lên.
Có được kết quả đó ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2024, Đảng bộ và chính quyền và nhân dân huyện Văn Chấn đã tiếp tục đẩy mạnh thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện tốt các đề án phát triển nông lâm nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh, tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, khai thác tốt các nguồn thu của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao năm nay. Với sự đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ chính quyền huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm nay, tiếp tục nâng cao đời sống cho cán bộ nhân dân, xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị, luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2024 thay vì ngày 1 tháng 1 2025 như trong dự thảo luật đất đai đã quy định. Với nhiều điểm mới, luật đất đai 2024 được thông qua sớm hơn dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Luật đất đai có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều luật khác có liên quan. Luật đất đai sửa đổi năm 2024 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Ông Lê Quang Tuấn, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái trao đổi.
So với luật đất đai năm 2013, thì luật đất đai năm 2024 có nhiều quy định mới, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, những vướng mắc, khó khăn, bất cập liên quan đến các chính sách đất đai. Hiện nay các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái, cụ thể như chính sách về hỗ trợ ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp cho người dân tộc thiểu số, quy định về quản lý sử dụng hiệu quả đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường, quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội.
Luật đất đai năm 2024 được ban hành là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, góp phần sử dụng đất đai tiết kiệm hiệu quả bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với nhiều quan điểm mới quan trọng. Trong đó, một số điểm mới của luật đất đai đã giải quyết được nhiều khó khăn vướng mắc mang tính chất đặc thù tại một tỉnh miền núi, trong đó có Yên Bái. Đáng chú ý phải kể đến đó là những quy định cụ thể chính sách hỗ trợ đất ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn lực để thực hiện chính sách, đảm bảo quỹ đất để thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Cù Tiến Sinh, Bí thư chi bộ tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đánh giá.
Được nghiên cứu về cái luật đất đai mới năm 2024. Thế thì với các cái nội dung của luật đất đai đó thì qua chúng tôi cũng được nghiên cứu, được thảo luận, được nắm bắt. Và trong cái nội dung này thì chúng tôi thấy cái mới nhất, cái phấn khởi nhất là được là cái sự quan tâm của từ chỉ đạo lãnh đạo của Đảng, của nhà nước đối với tại Bộ Tài nguyên Môi trường. Thế thì đối với các cái gia đình dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là những nơi mà có thể ảnh hưởng đến bão lũ, thì được cái sự quan tâm rất là đặc biệt của Đảng, nhà nước rồi của Bộ Tài nguyên Môi trường là sẽ cấp đất miễn phí cho các cái hộ đó khi mà không may mà bị bão lũ hoặc là sạt lở. Thì đây là một cái chính sách rất là nhân văn.
Luật đất đai sửa đổi năm 2024 cũng đã dành riêng một chương quy định về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó sửa đổi bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường, như được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở phù hợp với nhu cầu của người có đất bị thu hồi và quỹ đất của từng địa phương. Người bị thu hồi đất được bồi thường có chỗ ở đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Ông Nguyễn Xuân Ngọ, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8 phường Yên Thịnh chia sẻ.
Luật đất đai 2024 ấy là có 10 điểm mới. Có 10 điểm mới trong cái luật này. Mà 10 điểm này ấy là đều liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Cái mới nhất là chúng ta thấy là khác với cái luật năm 2013. Đó là có 10 cái điểm mới này. Trong đó có một cái điểm mới đặc biệt quan trọng nhất là tức là có một số cái điểm mới mà rất cần thiết hiện nay. Thứ nhất là cái việc là đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng về đất. Trong trường hợp đối với những người dân bị thu hồi đất thì không còn cái tình trạng như hiện nay là nó rẻ mạt mà nó không bằng một cái bát phở của người ta. Ví dụ như tôi nói vườn rừng chỉ có 24.000 m² như hiện nay thì bây giờ được xóa bỏ cái này. Mà cái giá đất sẽ được căn cứ vào cái cơ sở giá thị trường hiện tại trong cái điều kiện đó.
Luật đất đai có hiệu lực sớm nhằm góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm hiệu quả bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Sau khi mà người dân tiếp cận với cái thay đổi mới trong luật đất đai thì rất là phấn khởi. Và nếu mà thay đổi như vậy thì nó mang cái tính chất công bằng và mang lại cái quyền lợi cho người dân rất là lớn. Đối với cán bộ và nhân dân xã Việt Thành thì rất là phấn khởi và đồng tình rất cao với cái dự thảo luật đất đai mới.
Đưa luật đất đai sớm đi vào cuộc sống sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất đai trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối.
tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.